thâu của nắm tay này nó là không, thì cái không đó lấy cái gì để thấy? Ví dụ con mắt chúng ta nhìn ở đây là cái bàn có, ở chỗ này trống là không, có không do mắt mình thấy. Như vậy cái có là có cái ngăn ngại, cho nên trong từ ngữ Phật giáo thường nói cái gì cái chấp ngại gọi là có, cái gì đóng không gọi là không. Như vậy thì có và không này là đối đãi nhau, đây là có hình tướng, đây là không hình tướng. Còn cái không của nắm tay này là cái không sao? Cái không này nguyên cái bản chất nó là không, đợi dư hợp mới có. Khi có phân tích ra cũng không có cái nắm tay thiệt, cho nên nói rằng cái không này là tánh không hay là bản chất không. Như vậy mà trong kinh Pháp Nhã gọi là tướng không à. Cái bản chất không hay là cái tính không của nó là không ngay nơi cái hình thức hiện có. Nắm tay là hình thức hiện có, mà biết bản tính nó là không thì gọi đó là chữ không của Pháp Nhã. Như vậy cái không này có rời cái sắc được không? Cái không này có rời với cái nắm tay được không? Chắc hẳn là không. Như vậy thì cái không này là cái không ngay nơi cái sắc à. Vì vậy mà nói sắc tức là không. Không này là cái bản tấm không của cái nắm tay, chứ không phải không này cái tấm không ở ngoài. Như vậy thì bản tấm không của nắm tay, như vậy không tức là sắc, hay ngược lại sắc tức là không à. Sắc tức là không, để chỉ nắm tay có hình tướng là sắc, bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Nà, rồi từ bản tính không nó dư hợp nó thành nắm tay gọi là không tức là sắc. Thì như vậy quý vị dùng cái gì để thấy được cái tánh không của nắm tay? Dùng cái gì? Gan nói thử coi. Không phải dùng mắt thấy được, phải không? Mắt thấy được là cái không với cái sắc hiện có ở ngoài. Còn ngay nơi cái bản tánh không của sự vật, chúng ta phải dùng trí tuệ mà biết nó. Cho nên nhìn cái tánh không này bằng cái mắt trí tuệ, là trí tuệ gọi là Bát Nhã à. Như vậy thì mới thấy rằng học Bát Nhã là học trí tuệ. Học trí tuệ để thấy được cái lẽ thật của muôn sự, muôn vật ở giữa này, nguyên bản tính nó là không, duyên hợp có cái giả tướng. Giả tướng thì gọi là sắc. Giả tướng sắc này mà bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Bản tính không duyên hợp tạm có, gọi không tức là sắc. Nếu biết bản tay, cái nắm tay bản tính nó là không, thì như vậy nắm tay chúng ta đánh giá là sao? Thực hay là giả? Từ không duyên hợp tạm có, cho nên nắm tay có là giả có, cái bản tính nó là không. Vì duyên hợp giả có, cho nên hiện có nắm tay chúng ta biết rõ cái có này là hư dối, là tạm bợ không thiệt à. Như vậy từ một cái nắm tay của tôi, rồi quý vị suy luận ra cái bàn có giống nắm tay không? Cái bàn cũng là bản tính không, duyên hợp giả có, cho nên cái bàn này có cũng là tạm bợ, giả dối không thiệt. Từ cái bàn nhìn thấy cái nhà bản tính không, duyên hợp giả có, cho nên cái nhà cũng là duyên hợp hư dối. Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này đều do duyên hợp, bản tính nó là không, duyên hợp giả có. Mà duyên hợp giả có thì tất cả cái có đều là tạm bỡ, đều là hư dối. Muôn vật ở ngoài do duyên hợp tạm có thì gọi là giả có. Còn thân chúng ta, cái sắc thân này cũng là duyên hợp, duyên hợp nên có cũng là giả có. Như vậy thì thân này có là tạm bỡ hư dối, cảnh ngoài có cũng là tạm bỡ hư dối. Thấy như vậy đó là thấy bằng trí tuệ bát nhã đó. Như vậy cái trí tuệ bát nhã giúp cho chúng ta thấy rõ sự tướng của muôn sự muôn vật trên thế gian, từ cái tướng hư giả nhìn thấu cái bản tánh không thật của nó. Bản tánh không đó rồi duyên hợp chỉ có cái tướng hư giả thôi. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng tích kiến Như Lai. Cái phàm cái gì có hình có tướng tức là sắc đều là không phải hình tướng, nó là phi sắc. Tại sao? Vì duyên hợp cho nên hư giả. Thấy các tướng duyên hợp hư giả không thật, đó là thấy được Phật. Thấy được Phật là thấy Phật nào? Phật Thích Ca hay Phật Di Đà? Đó là thấy được cái giác, cái giác ngộ. Cái giác ngộ từ chúng ta nhìn tường tận các pháp mà thấy, chứ không phải là ông Phật Thích Ca, không phải là ông Phật Di Đà, v.v. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người tu đọc kinh Bát Nhã hằng đêm để làm gì? Để huân tập cái trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã có rồi, thấy thấu suốt rồi, thì mọi sự vật trên thế gian, kể cả bản thân này, chúng ta có chấp nó thiệt không? Thiệt không? Quý vị nói một cách chân thật với đọc mình hiện giờ, thân này thiệt không? Tình lý thì biết nó không thiệt, mà không nỡ nói nó giả, phải không? Không nỡ nó mới giả, vì nói nó giả là ai chạm tới cái nỗi giận thì coi kỳ, phải không? Nên ai rồi tuy là biết nó giả mà không dám nó giả. Không dám nó giả là để bảo thủ, bảo thủ cái tự ngã của mình. Cho nên trong nhà Phật nói phàm cái gì là duyên hợp thì cái đó nó không có thể tánh thực, không thể tánh thực, cho nên nó là hư giả. Thể tánh thực tức là tánh không đó, nó là hư giả, nó không có thiệt. Mà nếu thấy thân này duyên hợp là hư giả thì chúng ta không chấp thân. Thấy cảnh duyên hợp hư giả thì chúng ta không chấp cảnh. Không chấp thân, không chấp cảnh là chúng ta giác ngộ chưa? Chắc là giác ngộ. Bởi vì sao? Quý vị nhớ, sở dĩ chúng ta ngồi niệm Phật mà tâm cứ nhớ chuyện này chuyện kia không yên là vì còn thấy có ngã thiệt, có pháp thiệt. Chúng ta ngồi tu thiền, ngồi bị vọng tưởng hoài cũng bởi vì thấy thân này thiệt, cảnh thiệt. Một khi thấy thân giả, cảnh giả thì còn cái gì phải bận tâm, còn gì phải lo nghĩ? Thì như vậy niệm Phật thì nhất tâm, tạ thiền thì được tịnh. Như vậy cho nên cái Bát Nhã là cái trí tuệ đầu để đưa chúng ta tới cái chỗ tu hành đạt đạo. Cho nên lúc nào tu tịnh độ, tu thiền gì cũng phải tụng Bát Nhã là vậy, để cho chúng ta thấu đột được cái ý nghĩa của các pháp, của bản thân mình. Bởi vậy bản thân mình, Đức Phật nói thân này là vô ngã, không có cái chủ thể thật, chỉ là cái giả tướng duyên hợp hư dối. Mà duyên hợp hư dối là sao? Cái gì là ta thực? Cho nên nó là vô ngã. Mà chúng ta thì bây giờ thấy nó hữu ngã hay vô ngã? Hay hữu và vô? Như vậy thì lẽ thật, lý thật là vô ngã, mà ai nấy tu người tu mà cũng thấy còn ngã nguyên. Phải không? Nếu nó thấy cái ngã thì chắc buồn lắm. Bởi vậy cho nên tuy là tu mà làm cái gì cũng nghĩ tới cái làm cái này mình được phước, mai mốt mình hưởng, làm cái kia mình được phước rồi mình sẽ được sanh quả trời chẳng hạn, thì tất cả cái đó đều làm trong cái hữu ngã. Còn nếu vô ngã thì chúng ta đối với tất cả pháp, đối với thân này không còn có cái chấp mê nữa. Nó muốn thấy được vô ngã thì phải thấy rõ lý nhân duyên, mà thấy rõ lý nhân duyên thì phải thừa nhận cái tánh không của các pháp. Vì vậy mà nói sắc tức là không, không tức là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng như thế, nghĩa là phần sắc là vật chất của thân, phần thọ tưởng hành thức là phần tâm niệm của cái nội tâm mình, của tinh thần mình. Như vậy thì cả tinh thần lẫn vật chất đều là duyên hợp tương đối, không có cái chủ thể nào hết. Nói như vậy để chúng ta không còn chấp cái ngã là thiệt, mà nếu không chấp ngã thiệt thì trên đời tu dễ hơn thôi. Nếu mà mình không thấy cái ngã mình thiệt thì giả sử ai đó có nổi nóng chửi mình, mình có sốt ruột không? Mình có bực tức không? Chửi cái rỗng không? Chửi cái giả dối? Đồ giả dối được chửi, chửi cái thua gì? Phải không? Còn thấy ta là thiệt, ta là quý mà động tới cái chuyện nổi. Còn thấy mình là thân duyên hợp tư dối, không có ngã, thì ai chửi thì mặc, mình tự nhiên. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật mình khi bị người ta chửi thì sao? Bị người ta chửi ngài xử sự sao? Ngài có đứng lại cãi lộn họ không? Nếu mà Phật bị người ta chửi, ngài dừng lại cãi lộn họ, chắc bây giờ chúng ta hết sợ, không có thờ, không có lại, phải không? Sở dĩ Phật khi bị người Bà La Môn theo dõi chửi mà Phật vẫn thản nhiên tự tại, không có buồn, không có giận. Thành ông Bà La Môn tức quá mà ngài cù đàm, ngài có nghe không? Phật biết nghe, ngài nghe làm sao ông không có phản ứng lại? Thì chỉ dùng cái ví dụ, người có quà tặng người ta, ta không nhận được quà về ai? Về ai? Thì quý vị bây giờ là cái người thích nhận quà quá, phải không? Quà tốt cho nhận, quà xấu cho cũng nhận luôn. Bởi vậy chúng ta sẽ bị dính đầu này kẹt đầu kia, không bao giờ yên ổn được. Đó là tại vì chúng ta dính mắt. Còn Phật chửi ngài mà ngài không nhận, ngài không nhận thì cái đó về chỗ những người đó. Như giờ quý vị thấy chúng ta tu chỉ bằng một phần tư của Đức Phật thì chúng ta cũng là thánh con rồi, thấy không? Nghĩa là ai quán là chửi mình cười thôi, không có gì phiền não đó, thì người ta thấy mình cũng là thánh lắm rồi. Nhưng ngày nay chúng ta nhạy quá, đi đâu đó ngồi hai ba huynh đệ mà mình đứng ở xa nghe họ nói xù xì, cái em muốn lại gần nghe không? Nghe họ nói xù xì cái sợ nghe họ nói thóc về cái muốn lại nghe. Mà nếu vì lịch sự không nhắc lại nghe thì cũng lắng tai nghe, lắng tai nghe thứ họ nói cái gì. Như vậy thì chúng ta muốn dính hay là chúng ta không dính? Mà nếu chúng ta là kẻ muốn dính, dính mắt thì trọng luôn. Cho nên Đức Phật dạy trước hết chúng ta phải dùng trí tuệ nhìn người chúng ta, nhìn sự vật xung quanh bằng cái lý trí, biết các pháp là duyên hợp. Duyên hợp thì không có chủ thể, không chủ thể cho nên có là tạm có là giả có, không biết thấy được như vậy, đó là trí tuệ bát nhã. Mà từ thấy được như vậy rồi trên đường tu chúng ta an ổn vô cùng, tự tại vô cùng, một không thấy như vậy thì chúng ta dính kẹt, kẹt mãi. Nói tu giải thoát mà rốt cuộc rồi càng tu càng trầm luôn chứ không giải thoát nổi. Đó là cái lỗi không thấy được cái lối đi, không biết cái sự tu thế nào. Đó là tôi lặp lại cái ý của cái phần trước. Bây giờ để tiến tới phần sau, tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe mà quý vị đã thuộc lòng rồi. Sáu lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị phố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thân, hương, vị, xúc pháp, vô nhãn giới, nể kiến, vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tạng, nể kiến vô đạo tử, diệt vô đạo tử tạng, vô khổ, tập diệt đạo, vô trí, diệt vô đắc. À, thì hôm nay tôi dặn tới đó là hết một buổi nữa. Thì quý vị thấy cái kinh Bát Nhã này gọi là cái trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã, cho nên hết sức là vô lậu. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng, thì cái tướng không của các pháp ấy không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái tướng không của các pháp nó không sanh, không diệt, không dơ, không sạch. Như tôi nói khi nãy, biết cái nắm tay nắm nó là không, hay là cái thể tướng của nắm tay là không, thì cái thể tướng không của nắm tay này nó sao? Nó không có sanh, nó không có diệt. Bởi vì nếu nó sanh thì từ cái tướng nó trở thành không, và từ không trở thành tướng. Nhưng ngay trong cái tướng kiến tánh nó là không, thì như vậy nó có sanh có diệt gì đâu, mà nó cũng không thêm con bớt. Tôi nói ví dụ như cái chỗ này là có, chỗ này là không trên bàn, đây là có, đây là không, thì cái chỗ không này bất thành đã đem cái gì để đây để thành có, phải không? Còn cái có này bắt đầu giờ đi thành không. Như vậy cái có cái không tương đối thì nó có sanh, nó có diệt, nó có tăng, nó có giảm. Còn cái lý không của tất cả pháp, thể tánh không của muôn sự muôn vật, cái đó không thêm, không bớt, không tăng, không giảm gì hết, hay là không có sanh, không có diệt. Mà không sanh, không diệt thì đâu có như sạch. Như vậy thì cái tánh không của bản thân mình, cái tánh không của muôn sự vật đều không có sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái đó là cái lý rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái thể tánh không đó là cái thể tánh không, không có một cái tướng gì mà nó đã sẵn có, mà do hợp duyên hợp mới có. Duyên hợp mới có thành cái tướng, thành hình rồi, tướng đó tánh đó là không. Tánh không đó là tánh không bằng tâm, bằng trí kiến, chứ không phải bằng mắt thấy. Vì vậy mà cái không bằng mắt thấy này nó có thay đổi. Cái sắc bằng mắt thấy, cho nên cái không cũng bằng mắt thấy, thì hai cái đó là cái có đổi thay, có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Ví dụ cái không chỗ này quý vị nói nó dơ, nó sạch. Bây giờ không có cái mùi gì thì nó sạch, mà ai đem cái mùi gì để trước cái thì sao? Nó thành nhơ. Còn cái tánh không trong sự vật, cái đó có nhơ sạch không? Như vậy thì cái không đối với cái có thì có sanh, có diệt, có thêm, có bớt, có dơ, có sạch. Nhìn nó là đổi đại, nó là sinh diệt, cho nên nó thay đổi luôn. Còn cái tánh không của các pháp, của bản thân mình, cái tánh không đó không có thêm bớt, không có dơ sạch và không có sinh diệt. Hiểu như vậy thì mới thấy cái lý của tánh không. Chứ còn không thì chúng ta cứ ngỡ ngàng, tại sao cái không không có dơ, không có sạch, không dơ sạch, tại sao mà chúng ta đi, ví dụ như chúng tôi ở Thường Chiếu mà lên trên Trúc Lâm Đà Lạt, khi đi ngang qua cái chỗ Lan Ngà, cái chỗ mà ta làm ủ meo gì đó, thì lương đi về nghe cái mùi hôi thôi khó chịu, thì lương không cho nó như là sạch, bị ô nhiễm, phải không? Ô nhiễm cái gì hết. Nhưng mà tôi đi tới Bảo Lộc gần mấy tiệm trà, khi nghe mùi thơm nhẹ nó uống, thì như vậy lương không chỗ này, lương không chỗ kia, có chỗ nhớ cái chỗ sạch, đó là cái không tâm đối đãi. Còn nói cái tánh không này nó không có gì hết, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là cái lý, tánh không là cái lý không, chân lý không của sự vật, chứ không phải là cái hiện tướng không do ta thấy. Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới đừng có làm. Nhiều khi các chùa, nhất là hồi xưa còn đang tu học, đi thăm các chùa, hay nhất là lúc tôi học kinh Kim Cang và giảng Kim Cang, thì có nhiều vị cứ nhắc cái câu thà là chấp có bằng núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy là mình chấp có bằng núi tu di cũng không có lỗi, bằng chấp không chỉ bằng hạt cải. Mà chấp không thì chấp sao? Không, đây là không, đây là có, thì chấp cái không đó mới là lỗi lầm. Chấp đây là có, chấp bên kia là không, hai cái chấp đó gọi là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên. Còn cái lý không này là thuộc về trung đạo. Để tôi nhắc cho quý vị nhớ, tại sao lý không là thuộc về trung đạo. Đây tôi dành bài kệ trong Trung Quán Luận mà dẫn cái bài kệ từ Kinh Na Hàm. Thì trong đó bài kệ mà ngài Long Thọ lấy đó làm tiêu chuẩn giảng ra cái bộ Trung Quán, thì trong đó nói là nhất thế hữu duyên Phật, thì nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó. Nhân duyên sở sanh pháp, các pháp mà do nhân duyên sanh ra, ta nói tức là không, ta đây là chỉ cho Phật. Phật nói tức là không, không đó là cái tánh không đó. Cái gì nhân duyên sinh ra, cái đó thể tánh là không. Diệt danh vi giả danh, tuy cái thể tánh không như duyên họ thì có hình có tướng, hình tướng đó gọi là giả danh. Nè, ví dụ đây mình đặt lên cái bàn, thì cái bàn này là cái tên chân lý chưa? Nếu ở đây mình gọi là bàn, nhưng mà chỗ khác mình gọi là tên khác, rồi cái chỗ khác gọi tên khác, đó là tùy theo cái địa phương mà có cái tiếng, có ngôn ngữ khác, chứ không phải nói cái bàn là cố định. Nè, thì như vậy chỉ là cái giả danh bàn thôi. Cái bàn này ngày nay để nguyên thì nó là cái bàn, mai người ta tháo nó gỡ ra, ta cắt loạn ra, ta đóng thành cái ghế ngồi thì chỉ còn bàn nữa không. Thì như vậy nó luôn luôn tùy duyên mà chuyển biến, cho nên cái bàn chỉ là giả danh chứ không có thiệt. Như vậy cho nên gọi đó là giả danh. Giả danh không phải là không, mà cũng không phải là có hẳn, không có thật mà không không thật, gọi nó là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa, nếu cũng Tại sao nghĩa trung đạo? Như đây nói, này là có, bên này là không. Bây giờ nói, cái có này là có do duyên hợp, thể tánh là không. Thể tánh không, duyên hợp giả có, chứ không phải thiệt. Thì như vậy, duyên hợp giả có, thì nó có hay nó không? Quý vị nói, thử là có hay không? Giả có, chứ thì đâu nói không được, phải không? Về cái tướng này là giả có, không phải là không. Mà không phải là không, mà cũng không phải là thực có. Thấy được như vậy là đúng được nghĩa trung đạo. Chứ không phải trung đạo bên đây có, bên không, ở khoảng giữa là trung đạo, không phải vậy. Ngay nơi cái giả tướng có, cái có đó, mà biết nó là giả tướng, không thiệt, thì đó là thấy được cái lý trung đạo. Còn chấp là có thiệt, là không thiệt, là biên kiến, là hai bên. Còn thấy cái có chỉ là duyên hợp, giả có, thể tánh là không. Thấy cái trung đạo là biết cái giả tướng có mà không thiệt có. Cho nên không nói có, mà cũng không nói không. Không thuộc về có, cũng không thuộc về không. Đó là lý trung đạo. Như vậy thì chúng ta học Phật để đi tới cái chỗ chân thật, không còn kẹt bên này, bên nọ, thì phải thấy được cái lý trung đạo đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rõ lên rằng cái tánh không của các pháp đó, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đó là một chặng. Rồi giờ chặng khác, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, thế nên trong cái tánh không đó, nó theo chữ tánh thì dễ hiểu. Thế nên trong cái tánh không đó, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, loại chung là gì? Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thân chúng ta gồm cả hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó xét về cái lý nhân duyên hợp thì sắc do duyên hợp cho nên sắc tánh nó là không. Rồi thọ duyên hợp, thọ tánh không, tưởng duyên hợp, tưởng tánh không, hành duyên hợp, hành tánh không, thức duyên hợp, cho nên thức tánh không. Như vậy, trong năm uẩn là chỉ ngay nơi con người chúng ta, là tất cả cái hộp đó, tánh nó đều là không. Giờ tới cái phần kế, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất phát. Như vậy nó không có năm uẩn, hay là trong cái tánh không đó nó không có năm uẩn. Trong cái tánh không đó nó không có cả cái gì, nghĩa là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và ý, tức là không có sáu căn. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là không có sáu trần. Ở chỗ này tôi ngừng lại để giải thích cho quý vị thấy. Ngay cái tánh không của tất cả pháp, cái tánh không đó, nó không có sáu căn, nó không có sáu trần. Ở trước là không có năm uẩn, vì tánh không đó duyên hợp có sáu căn, có sáu trần. Mà sáu căn sáu trần là tướng duyên hợp trên lý tánh không, nó không có những thứ đó. Như bây giờ mình nói con mắt, nói lỗ tai, vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, Như vậy con mắt này nó là duyên hợp. Mà nó là duyên hợp thì cái tánh nó là sao? Tánh nó là không. Thì lỗ tai là duyên hợp, cho nên lỗ tai tánh cũng là không. Lỗ mũi duyên hợp, cho nên lỗ mũi tánh cũng là không, vân vân. Như vậy thì xét cho tường tận, sáu căn đều là duyên hợp, cho nên sáu căn thể tánh nó đều là không. Hồi xưa thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ, ngày đi xuất gia 7-8 tuổi, ngày ở chùa với ông thầy. Tối nào ngày đến chùa thầy cũng bắt tụng kinh Bát Nhã. Một hôm ngày tụng Bát Nhã xong rồi, ngày xuống lên bạch với thầy, nói thưa thầy, con có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, tại sao trong kinh nó không có? Thưa thầy, ông thầy bí, thôi thì ông đi qua phương Nam học các thiền sư giải cho thầy giải không được. Nghe rõ là mình có mắt đây, có tai đây, có mũi, lưỡi, cụ thể mà nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sao? Như vậy nếu không đạt được cái lý không của cái duyên hợp này thì tự nhiên chúng ta nghi ngờ tại sao đã có nó là không. Thậm chí có nhiều người thô bạo họ nói đạo Phật nói dối, mắt tai mũi lưỡi sờ sờ đây nó không, rồi quý vị cãi sao? Nếu mà quý vị tụng Bát Nhã lại nghe người ta nói vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, như giờ mắt tôi ở đây, tai tôi ở đây, như vậy tại sao nó không phủ nhận cách kỳ lạ vậy? Rồi quý vị giải sao cho họ? Đó. Nếu chúng ta không nắm vững lý Bát Nhã thì sẽ bị cái tôi cũng lớn vô cùng. Không có nhãn tức là không có mắt, là mắt do duyên hợp, đủ các bộ phận, nào là da, là thịt, rồi máu mủ cộng lại nó thành con mắt. Lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy, thì cái nào cũng đủ duyên hợp nó mới thành. Mà đủ duyên hợp thì lỗ mũi tính không, lỗ tai tính không, lưỡi tính nó là không, vì nó duyên hợp. Không là gì lý do duyên hợp, chứ không phải không là không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ tai. Như vậy thì phải thấy cái lý của Bát Nhã nó thâm trầm vô cùng, mà chúng ta hiểu hời hợt, hiểu cả nông nổi thì chúng ta không làm sao giải được. Mà không giải được khi người ta hỏi mình trả lời làm sao thì chỉ có ngậm bồ hòn thôi, chứ không làm sao giải được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái bài kinh này nó quá là quan trọng. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu thì tu mới được, mà mới thâm được cái lý của Phật. Còn nếu không có hiểu thì học Phật 10 năm, 20 năm mà nó thời ở cái bên ngoài, ngoài da thôi, chứ không thấm được. Chứ vậy thì nhớ khi mà nói cái không này là không bằng trí tuệ nhìn biết, chứ không phải không bằng con mắt nhìn thấy cái hư không trống rỗng. Vì cái duyên hợp nó không có cái thể tánh cố định, cho nên nói nó là không, chứ không phải nó không ngơ, không có gì hết. Hiểu tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy. Như vậy thì cái tánh không đó, nó không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì cái tánh không là tánh không, vì tánh không là cái thể mà chưa có gì do duyên tụ lại, thì gọi nó là tánh không. Như vậy thì tánh không đó, nó không phải hình thức đối đãi với vật chất, cái cảm không đối đãi vật chất. Như vậy thì ở trên đã nói năm quẩn, tánh không đó không phải là năm quẩn, phải không? Thì kế đây nói tánh không đó, nó không phải là sáu căn, nó cũng không phải là sáu trần. Như vậy sáu căn sáu trần là chỉ cho tất cả thân này, mắt thì duyên với sắc là sắc trần, tai thì duyên với tiếng là thanh trần, mũi thì duyên với mùi gọi là hương trần, tràng vân vân. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu tràng là cái sự sống hàng ngày của chúng ta, là sự sống hàng ngày đó đứng về mặt tánh không thì nó đều không có ở trong này. Để cho nên chúng ta nhớ cái trong cái tánh không đó hay là trong cái tướng không đó, nó không có sáu ngũ uẩn nè, không có sáu căn nè, không có sáu trần. Rồi cũng cho đến không có cái gì nữa, vô nhãn giới nhãn kiến, vô nhãn giới nhãn kiến, vô ý thức giới. Bởi vì thường ở trong nhà Phật nói hoặc là sáu căn hoặc là sáu trần, gọi đó là lục xứ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là lục xứ hay là thất xứ, tùy theo cái chỗ. Phần nhiều nói lục xứ thì căn nó duyên như trần, đó là một chỗ. Rồi mắt tai mũi lưỡi duyên giới, mỗi thứ đó phải là xứ. Nhưng mà cái chỗ cũng gọi là giới, gọi là thập bát giới. Ở trong có sáu căn, ngoài có sáu trần, cộng với sáu thức phân biệt đó, căn sáu căn sáu trần cộng lại với thức sáu cái nữa gọi là 18 giới. Thì như vậy trùm cả thân tâm và cả thế giới bên ngoài gọi chung là thập bát giới. Như vậy thì đối với cái tánh không này, nó không phải tất cả năm uẩn của chúng ta, nó cũng không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài, tức là sáu trần, sáu căn sáu trần, cũng không phải luôn cả sáu xứ nữa, sáu giới nữa, hay là 18 giới. Căn trần thức là 18 giới, ba cái sáu là 18, là nói chung. Như vậy thì từ trên đến đây là phủ nhận hết trong cái tánh không đó, nó không phải tất cả, nào là căn, nào là trần, chung lại gọi là 18 giới. Như vậy cả con người, cả thế gian đều không phải là cái tánh không. Như vậy thì cái tánh không là cái lý thật mà tất cả con người, sự vật đều chịu chung cái luật duyên hợp. Đã là chịu chung cái luật duyên hợp cho nên nói tất cả đều là tánh không, mà tánh không không phải tất cả. Đó là cái lý về thế gian. Bây giờ vô vô minh, tức là không phải vô minh, diệt vô vô minh đẳng, cũng không phải là hết vô minh. Thì như vậy cái tánh không đó, nó không phải là 12 nhân duyên. Tại sao? Vì 12 nhân duyên vô minh, rồi duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập vân vân, cộng lại là 12 cái. Mà 12 cái đầu là vô minh, còn cái cuối đó là cái gì? Là hết vô minh. Bởi vì thường thường trong 12 nhân duyên nó chia ra hai phần, lưu chuyển và hoàn thiện. Thì từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lực nhập duyên xúc, xúc duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thì như vậy là 12 cái nhân duyên. Như vậy cái 12 nhân duyên đó xét cho kỹ, trong tánh không này nó không phải vô minh, cho tới không phải sinh lão bệnh tử. Như vậy sanh lão tử. Như vậy thì tánh không, không phải tất cả 12 nhân duyên.
Không phải tất cả cái gì? Diệt 12 nhân duyên, vô minh tánh đó, không phải hết vô minh. Như vậy thì 12 nhân duyên là cái dòng trầm luân, mà hết 12 nhân duyên là giải thoát sanh tử. Như vậy thì trong tánh không này, nó không phải là cái nhân duyên trầm luân, nó cũng không phải là cái nhân duyên hết trầm luân. Tại sao? Vì tánh không nó không phải là tướng, không phải là sự vật, không phải một cái sinh diệt gì hết. Thì làm gì mà nó phải sinh diệt? Đó. Rồi tới cuối cùng nó không phải cái gì nữa. Cho nên là nên không phải hết vô minh, cho tới không phải, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Thì quý vị thấy nó rõ ràng, nó tường tận. Nghĩa là về tánh không, không phải là 12 nhân duyên đi trong dòng luân hồi, mà cũng không phải hết 12 nhân duyên đi trong dòng giải thoát. Đó, thì cái này tôi nói hết rồi, tôi sẽ giải kỹ cho quý vị thấy rõ cái ý này. Bởi vì chúng ta thường nghe trong kinh Phật dạy, Phật vì thấy chúng sinh có những cái bệnh mê lầm, khổ não, cho nên Phật mới chế ra những phương pháp tu để diệt cái mê lầm, mà diệt mê lầm để hết khổ não. Giống như là ông thầy thuốc biết cái người bệnh đang bị bệnh hoành hành đau đớn, thì ông thầy thuốc biết bệnh rồi mới dùng cái thuốc để mình trị cái bệnh đó. Trị bệnh thì người đó dùng thuốc sẽ hết bệnh, hết bệnh thì hết khổ não. Như vậy người bệnh bị hoành hành khổ não, thầy thuốc cho thuốc trị, cái thuốc nó uống vô thì cái bệnh nó lành, nó hết khổ não. Thì quý vị nghĩ bệnh không thiệt thì thuốc có thiệt không? Cái bệnh mà hoàn thành khổ não đó, nếu nó thiệt thì chắc thuốc trị không lành. Nhưng mà nó không thiệt, cho nên khi đủ duyên thì nó hoàn thành làm cho mình khổ sở. Thì bây giờ có cái duyên chống lại, ngược lại, dẹp nó thì nó tan, thì nó hết hoàn thành. Như vậy cái duyên phá dẹp nó, đó là thuốc. Bây giờ biết rằng cái bệnh là không thiệt do cái duyên hợp, rồi mình dùng thuốc trị nó, thuốc trị nó lành, thì bệnh không thiệt thì thuốc thiệt không? Thiệt không? Nếu mình nói cái bệnh của tôi là cái bệnh nhức đầu, rồi được người ta cho uống thuốc nhức đầu, uống vô vài ba viên cái nó được hết nhức đầu, thấy thuốc hay quá, bữa nay uống 2 viên, mai uống thêm 2 viên nữa, 4 viên, mai uống 2 viên nữa, 6 viên, uống tăng hoài, uống để nó thiệt hết luôn, phải không? Uống mãi cho nó thiệt hết. Như vậy bệnh nó làm và thuốc uống thêm hoài thì sao? Thuốc là thành bệnh. Như vậy thuốc nó có là tại sao có? Tại vì đối với bệnh mà những cái người có bổn phận nghiên cứu bào chế thuốc, người ta mới biết bệnh đó do cái vi trùng gì, ở đâu, làm sao, nó hành thế nào, ta biết rồi thì dùng cái thuốc trị vi trùng đó là cho nó hết. Thì như vậy nhân bệnh mà có thuốc, nếu bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Như vậy thì bởi chúng ta có vô minh, cho nên có hàng vân vân mới dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Phật mới dạy phải tiêu diệt vô minh cho tới tiêu diệt sanh tử hết vô minh. Như vậy thì khi chúng ta bị vô minh, Phật dạy dẹp vô minh, dẹp hết rồi thì dòng sanh tử hết. Như vậy thì cái dòng sanh tử nó không thiệt, tánh nó là không, thì cái thuốc để diệt nó tánh thiệt không, nó cũng không thiệt luôn. Như vậy cho nên biết rằng vô minh không thiệt thì cái thuốc trị vô minh cũng không thiệt, thể tánh nó là không đó. Cho nên cái không đó nó cũng không cả vô minh và không cả hết vô minh vân vân. Đó là để chỉ Phật dạy thuốc để trị bệnh chúng sinh. Cho nên luật tổ ngài nói một câu rất là tuyệt vời, ngài nói rằng Phật chế tất cả thuốc, Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả bệnh, tất cả tâm. Phật lập ra tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Phải không? Sở dĩ chúng ta vọng tưởng tham, vọng tưởng sân si xấu đủ thứ hết, phiền não, thì Phật phải dạy cái pháp nào trị tham, pháp nào trị sân, pháp nào trị si, pháp nào trị ngã mạn vân vân, cả trăm cái ngàn pháp để trị. Và bây giờ tất cả cái tâm tham sân si của mình sạch hết trơn không còn gì hết, thì có cần thuốc của Phật nữa không? Nó hết chưa Phật? Như vậy thì đối với bệnh mà Phật chế thuốc, cho nên đối bệnh mà cho thuốc là vậy đó. Đối bệnh cho thuốc, pháp của Phật là thuốc, mà tâm bệnh chúng ta là bệnh. Như vậy thì chúng ta có những bệnh gì mà chế những cái thuốc đó, pháp đó. Như vậy thì bệnh là duyên hợp không thiệt, thì thuốc thiệt được không? Cũng duyên hợp không thiệt. Vì vậy mà kể cả 12 nhân duyên cũng không thiệt luôn đó. 12 nhân duyên mà đi hai mặt, mặt luân hồi, luân chuyển và mặt giải thoát đều không thiệt. Tới cái cuối cùng vô bổ tập diệt đạo, vô chính diệt vô đắc. Cho nên mấy cái chỗ này biết gì thế? Vô khổ tập diệt đạo, vô chính diệt vô đắc. Vô khổ tập diệt đạo là không có cái gì, không có pháp tư đế. Khổ là khổ đế, tập là tập đế, diệt là diệt đế, đạo là đạo đế. Đức Phật khi mới thành đạo, ngài đến cội bồ đề, ngài giảng pháp tứ đế cho các vị tỳ kheo như Kiều Tịnh Như vân vân, thì cái bài pháp tứ đế sau này coi như là chân lý bất di bất dịch. Mà đó là chân lý bất di bất dịch, tại sao đây nói không khổ tập diệt đạo? Đó là cái chỗ mà quý vị hiểu được 12 nhân duyên thì cũng hiểu cái này. Vì khổ tập diệt đạo là một cái điều mà Phật phương tiện chế ra để trị bệnh. Người ta nói là khi Phật thành đạo dưới cội bồ đề, thì sau cái thành đạo 7 ngày đầu đó, ngài đưa phân vân, ngài không biết có nên đem cái pháp của ngài đạt được để chỉ dạy cho mọi người hay không. Tại sao ngài không quên? Vì ngài nói rằng cái thấy của ngài, cái biết của ngài nó khác hẳn cái thấy biết của Phật tử. Mà đã khác hẳn cái thấy biết của Phật tử thì làm sao đem cái đó để mà dạy cho Phật tử được. Cho nên ngài không có, ngài không muốn bị dạy. Thì lúc đó mới có trời họ kia xuống quỳ đưa Bạch Thế Tôn, ngài đã giác ngộ viên mãn, ngài nên đem cái pháp của ngài để giáo hóa chúng sinh. Thì Đức Phật nói rằng pháp của ta nó cao siêu, không thể người ta lãnh hội được. Thì Phạm Thiên mới thưa bệ hạ, thưa Bạch Thế Tôn, ở trong thế gian cũng có những người có cái duyên nhiều đời, họ nghe lời Thế Tôn dạy rồi sẽ họ hiểu, họ tu. Nhân đó thỉnh ngài phương tiện để mình giáo hóa cho chúng sinh, Phật liền chấp nhận cái lời mời đó. Và từ đó ngài mới đi tìm năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Nguyễn. Thì như vậy cái thấy của Phật nó siêu thoát, nó phi thường, mà muốn đem cái siêu thoát phi thường đó chỉ lại cho những người quá là học Phật như mình, làm sao mà hiểu. Tôi nói một cái ví dụ quý vị thấy, đối với chúng ta và nhất là đối với người thế gian, có khi nào ai dám nhận mình là cái người đương nhơ nhớp hôi hám đâu? Có ai để dỗ được cái tôi là cái nhơ nhớp hôi hám dám nói gì không? Mà ai cũng thầm tưởng mình là cái con người tốt lành, con người trong sạch, con người quý báu, sẽ thầm như vậy. Cho nên lỡ hôm nào đi đổ mồ hôi mà chưa kịp thay áo, đi ngang qua người ta liền bụng mũi cái mình sao? Có mặc cảm không? Liền có mặc cảm, không bằng lòng rồi đó. Như vậy thì tại mình thôi quá người ta bụng mũi, hay là tại mình thôi, mình thôi thực sự mà người ta bụng mũi cái nhắc ta liền. Như vậy có phải là tưởng bao giờ tưởng mình là sạch sẽ, tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, nhưng Đức Phật thấy con người sao? Như lúc mà bỏ Ma Dương giả ra những mỹ nữ để mà phá ngài ở dưới cổ Bồ Đề đó, nghe là vỡ là sao? Các ngươi là đại gia hôi núi đi không có dùng. Như vậy thì dưới Phật thấy thân này là một đại gia hôi thối, còn với con mắt mình được thấy là sao? Nó đẹp, nó quý đủ như hết, rồi mới bày ra thương ghét rồi đủ chuyện. Chứ mà thấy ai cũng là đại gia hôi thối thì thôi ráng giữ phận mình mà tu, chứ còn có nghĩ gì khác. Như vậy thì cái thấy của Phật nó có ngược với cái thấy thế gian không? Là thế gian thấy thì thiệt, thấy thì quý, mà ngài thấy đồ bỏ, thì đó là cái thấy ngược lại. Nhưng mà ngài thấy đó là đúng sự thật hay là người thế gian thấy đúng sự thật? Đó, ngài thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, còn thế gian chúng ta thấy qua cái tưởng tượng, qua cái tưởng tượng, thành ra sống bằng cái tưởng tượng ảo giác chứ không phải bằng cái thực. Vì vậy mà được cố chấp rồi giận hờn rồi phiền não đủ thứ chuyện, đó là tại cái mê lầm không thấy được lẽ thật. Như vậy thì từ cái chỗ chân thực đó mà Đức Phật muốn đem giáo hóa rất là khó, khó nói cho người ta nghe. Thì Phật nói tới được đem ra giáo hóa, ngài nói tất cả là khổ, con người là khổ. Cái nghe cái tên đó Phật kỳ qua quá à, ta sống đường vui đường hạnh phúc mà nói khổ, phải không? Có người nào ở thế gian mà nghĩ là cuộc đời là khổ đâu? Nhất là còn trẻ, cuộc đời đầy tương lai mà, phải không? Hạnh phúc đương chờ đó sẵn kia mà. Nhưng mà với ngài thì thấy tất cả là khổ, con sinh ra là khổ, rồi già rồi bệnh rồi chết rồi khổ vân vân. Ngài chỉ những cái khổ đó cho chúng ta thấy. Và khi chỉ cái khổ thì ngoại người đưa chạy theo dục lạc thế gian thì nó thật vinh quang, thật giải cái gì buồn quá, chán quá. Đó. Như vậy thì cái giáo pháp của Phật nó ngược lại với cái thấy của thế gian. Mà thế gian thấy như vậy, lầm lẫn như vậy, cho nên dẫn đi trong trầm luân sinh tử. Còn Phật giải thoát sinh tử rồi, cho nên ngài thấy khác hơn với chúng ta. Mà cái thấy khác hơn đem ra dạng dễ là khó, rất là khó. Bởi vậy nên nói pháp của Phật là khó nghe, nói là nan văn là khó nghe. Nhưng mà có người nói nan văn là khó được nghe, cái sự thật nó là khó nghe. Bởi vì nó ngược lại với cái gì tâm tư của mình, hiểu biết của mình, cho nên nó khó nghe. Vì vậy mà cái gốc của đạo Phật là cái nhìn tường tận chân lý của cuộc đời. nói đúng như lẽ thật đó. Cho nên là người đời sống theo ảo tưởng, người ta khó chịu, không muốn nghe. Đó là cái điều hết sức là cụ thể. Bởi vậy cho nên Ngài nói về cái tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, khổ đế tập đế, diệt đế đạo đế, là bốn chân lý, bốn cái lẽ thịt để cho các vị tỳ kheo đó quán chiếu tu hành được chứng quả A-la-hán. Như vậy thì bốn cái lẽ thịt đó đối với các cái kinh điển hàm thì gọi đó là chân lý không có thể di dịch, nhưng mà với cái nhìn của cái tinh thần Bát Nhã thì bốn cái chân lý đó cũng là đối đãi với cái trầm luân khổ hải của con người chứ không phải là thật. Đó cũng là thuốc trị bệnh. Bây giờ nếu thuốc làm thì bệnh cũng hết, cho nên bốn cái chân lý đó nó cũng là tánh không chứ nó không phải là cố định. Vì vậy mà nói vô khổ tập diệt đạo, không có cái khổ thật, không có cái tập thật, không có cái diệt thật, cái đạo thật, mà chỉ là phương tiện của Phật để chỉ dạy chúng ta tiêu diệt những cái chấp mê, những cái phiền não. Mà chấp mê phiền não chúng ta hết thì tứ đế cũng không còn dùng nữa. Đó là cái đạo mà nhiều người cho là chân lý bất cả di dịch, mà trái lại với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã cũng biết đó là cái phương tiện tạm bợ chứ không phải là cái chỗ không đổi giờ. Vì vậy mà nó không có tứ đế. Rồi cuối cùng vô trí diệt vô đắc, đây cũng nói không có trí mà cũng không có được. Như vậy thì thường thường cái câu này là cái câu chót mà nhiều người không biết. Rồi cứ nói không trí, không đắc, nên đâu không có được trí, không có được đắc. Nhưng mà đây là 12 nhân duyên, tứ đế là pháp của thanh văn duyên giác. Còn vô trí vô đắc đây là cái pháp của Bồ Tát. Bồ Tát cái nghĩa đúng là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Ngài là hữu tình giác. Hữu tình tức là giác tức là trí. Như vậy là có trí rồi cũng có đắc là được đạo. Nhưng mà ở đây nếu mà thấy Bồ Tát có trí thật, có đạt đạo thật thì cái đó cũng là chưa có cứu kiếm về cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã. Tại sao vậy? Vì đứng trên cái trí tuệ Bát Nhã thấy rằng chúng ta không có một cái gì được. Như hôm rồi tôi nói Bát Nhã nó chia ra là mấy? Văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, thành tướng Bát Nhã. Bây giờ trở lại thí dụ văn tự Bát Nhã như con thuyền, có người muốn sang sông xuống thuyền ngồi, ngồi mà nếu không gai chèo, không lấy dòng bơi thì có qua bờ kia được không? Cho nên gai chèo lấy dòng bơi đó là quán chiếu Bát Nhã. Mà từ chèo bơi rồi qua tới bờ, lên bờ được là thạch tướng Bát Nhã. Như vậy chèo bơi là phương tiện hay là chân lý? Thật quán chiếu là trí tuệ. Từ trường người ta nói mình si mê thì dùng trí tuệ để dẹp. Thì si mê tức là thấy sai, hiểu lầm thì dùng trí tuệ quán chiếu để dẹp cái si mê đó. Như vậy thì quán chiếu năm uẩn là không ở trong kinh Bát Nhã này, thì cái quán chiếu đó là dòng bơi, là gây chèo chèo bơi chèo khi chưa qua tới bờ. Khi lên bờ rồi thì có bơi chèo nữa không? Lên bờ rồi thì thuyền bỏ lại, chèo bơi cũng ngừng, phải không? Mới lên được bờ Như vậy thì cái trí quá chiếu đó tới chỗ thật tướng là còn dùng không? Nó cũng hết dùng. Vì vậy mà gọi là vô trí. Vô trí, tại trí đó là tạm thời, là hư dối chứ không phải là thiệt. Như vậy thì tại cái mê lầm chúng ta do cái hư dối, nghĩ lầm, tưởng lầm, bây giờ dùng cái trí xét đó chứ đúng là thật, thì cái hư dối nó hết, thì cái trí bỏ luôn. Cũng như hồi nãy ví dụ bệnh, bây giờ đứa nhức đầu thì chúng ta dùng thuốc nhức đầu uống, hết nhức đầu thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Đến chỗ thật tướng là ví dụ là chúng ta đã lên được bờ, chúng ta đã tự tại, chúng ta đã đến cái chỗ an toàn rồi. Thì như vậy tất cả phương tiện không còn dùng nữa. Nhưng mà khi lên bờ rồi là chúng ta được là đắc quả, phải không? Được tức là đắc, đắc quả. Quý vị tu có mong đắc quả không? Chắc ai cũng mong mà tu đi sớm đắc quả, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ, qua cái ví dụ này nhắc cho quý vị thấy, một con người từ bờ bên này muốn qua bờ bên kia, xuống chiếc thuyền rồi gây chèo, chèo thuyền có thấy bờ lên bờ, bờ bên đây con người đó, lên bờ bên kia con người nào? Bên đây là con người phạm, qua bên kia là con người thánh, phải không? Tức là đáo quỷ ngã qua bờ kia. Qua bờ kia tức là bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác, hai cái khác. Nhưng mà bến giác đó mình có được hay không? Nếu con người bên bờ này đi qua bờ bên kia, khi được lên bờ thì người bên ban đầu bên đây và người bên bờ kia, hai người đó là một hay là khác, một hay là hai, thì cũng có người đó thôi, phải không? Như vậy thì ở đây mới thấy tới chỗ đó không có cái được. Tại sao được là có cái gì ngoài mình? Tôi ví dụ quý vị đi đường, đang đi đường thì gặp ta bỏ rơi một cái bóp, quý vị lượm cái bóp lên thì gọi là tôi lượm được cái bóp. Cái bóp được cái bóp là sao? Do ở dưới đất, rơi đất mình lượm, mình bỏ túi mình, bơi ngoài đem vào mới gọi là được. Còn cái tu của mình từ mê đến tỉnh đến giác nó không có hai, cho nên không có được. Bởi vậy cho nên người xưa hay nói như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Thì cũng là mũi dọc, cũng là mài ngang như nhau. Hồi mình còn mê là chúng sinh thì cũng là mài ngang mũi dọc, mà nếu tới chừng mình thức tỉnh rồi thì cũng sao, cũng là mài ngang mũi dọc, nó khác gì đâu. Nhưng mà nó khác ở chỗ lòng phàm lòng thánh. Chứ còn con người không có hai. Như vậy thì chúng ta tu, nếu mà nó có cái gì được thì cái đó bên ngoài chứ không phải từ trong ta. Mà chúng ta tu mê là từ tâm mình mê, giác là từ tâm mình giác. Bỏ cái mê chính là cái giác. Giống như đứa học trò khi mới 7-8 tuổi, cha mẹ đem vào trường thì lúc đó nó là dốt, phải không? Đứa học trò đó là còn đương dốt. Nhưng mà học 5 năm, 10 năm tới 12 năm chẳng hạn, nó ra trường lúc đó nó sao? Nó là người giỏi, người biết chữ, người hay chữ. Như vậy thì đứa dốt và đứa biết chữ đó cũng là một thôi. Rồi cái tâm dốt ngày xưa, bây giờ tâm biết chữ này nó ở đâu lại? Thì cũng ở nó, phải không? Nó không học thì nó không biết, giờ nó học nó biết, cũng từ tâm nó mà ra thay đổi. Chúng ta ngày nay chưa biết tu thì tâm nghe lầm, chạy theo ngũ dục rồi đắm chìm trong ngũ dục khổ đau. Rồi bây giờ quý vị thức tỉnh biết tu, biết ngũ dục là quả, biết ngũ dục là không có đáng gì, không mê nữa, mình bỏ, mình buông, mình không theo, thì đó là mình tỉnh. Mình tỉnh thì mình không có bị kẹt rồi khổ rồi đau. Như vậy thì ngày xưa bị kẹt nên khổ đau, bây giờ tỉnh rồi không kẹt không khổ đau là quý vị được cái gì? Ai cho quý vị cái gì mà được? Ở đâu ra lại? Nó không có đâu hết, phải không? Chính cái tâm mình chuyển từ cái tâm mê đối thành cái tâm tỉnh giác. Mê đối thì khổ đau, tỉnh giác thì an lạc. Như vậy thì chỉ nơi mình chuyển tâm mình, chứ không có cái gì ở ngoài đem đến mà gọi là được. Nhưng chúng ta bây giờ tu hay thích được quá, phải không? Nghĩa là nói chiếm cái này đắp cái kia thì ham lắm. Rồi nó tu là để đổi cái mê thành cái ngộ, nó buồn buồn quá. Cũng như giờ tôi nói đi học, quý vị cũng vào trường, hai trường dạy như nhau. Mà nếu một trường dạy mà không có thi, nhà trường dạy có thi, thì trường không thi người ta chịu học không? Cũng học 12 năm, và bên đây không thi gì hết, không cấp bằng gì hết. Bên đây có cấp bằng đàng hoàng, thì người ta chịu đi học cái trường không thi rồi. Nhà trường không có cấp bằng, không vui. Thế sao? Có cấp bằng trong cái điều thì có cái được thì người ta vui, còn không có cái được thì người ta không vui. Như vậy thì tất cả chúng ta vì sống với cái được, ham được cái này, ham được cái kia, cho nên là chúng ta không đạt được cái chân lý, không thấy được lẽ thật. Bây giờ giả sử tôi nói quý vị thi đậu được cái cấp bằng, được cái cấp bằng đó, rồi cái người học họ cũng học như mình mà họ không thi, họ không cấp bằng, nhưng mình nội tâm hỏi với mình có ai ai hơn ai không? Nếu có hơn là hơn cái ngã mạn của mình một chút, phải không? Ta có cấp bằng vì không có, phải không? Chứ còn cái biết chưa chắc là đã hơn. Như vậy thì để thấy rằng cái lẽ thực, cái chân lý nó nằm ở chỗ chúng ta đổi được cái nội tâm mình từ mê lầm trở thành tỉnh giác. Đó là việc của mình, chứ không phải ở đâu đem đến. Mà không phải đâu đem đến thì không có cái được. Đó. Vì vậy mà gọi là vô trí diệt vô đắc. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thôi tới đây hết nghĩ để dành kỳ nữa nha.
Được nhiều phước báo nên được trưởng lão và thượng túc lâm hiện tiền chẳng ngại những sự việc để mất 3 năm mỗi tháng đến trường hạ chúng con để khai thông giáo pháp đại thừa, nhất bàn tâm kinh và cho chúng con được khai thông quyển tâm nhập thể chân tánh thanh tịnh. Chúng con thành tâm lên đảnh lễ để cảm tạ công đức cao thanh huyền diệu của hòa thượng Na Ma Bố Thí Chúng Con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cho chúng con có chút điện thoại đó là để tỏ lòng thành kính với hòa thượng, con xin đảnh lễ và cảm tạ công đức tam bảo
tịnh tài quý thầy cô. Kế đây quý vị chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Người